18y.net giới thiệu câu chuyện đời tôi. Chuyến xe khách lặng lẽ chạy trên đường, hai bên đường tối đen như mực. Nếu không có đèn của những chiếc xe khác trong đêm thì đúng là một sự cô đơn đến nao lòng. Trời gần sáng, xe lạnh, mọi thứ đều im lặng, chỉ còn tiếng xe, tiếng ngáy đều đều của lão già ghế bên cạnh. Tôi buồn ngủ, nhưng chẳng thích ngủ tí nào, nằm dựa vào kính xe nhìn ra bên ngoài mặc dù chẳng thấy gì, dòng suy nghĩ cứ ùa về, có một chút lo lắng, một chút hồi hộp và cả háo hức nữa chứ. Sắp làm sinh viên có khác, cảm giác thiệt là lung tung hết, trong đầu tưởng tượng ra đủ mọi viễn cảnh, nào là mì tôm, nào là anh em chiến hữu, nào là giảng đường. Nào là những mối tình sinh viên ngọt ngào, không biết có giống như những gì tôi được nghe, được kể, không biết mọi thứ có thú vị như trong phim. Trong chuyện tôi được coi về cuộc sống sinh viên không nữa, suy nghĩ, dự tính là vậy chứ cũng lo lắm chứ, cơm áo gạo tiền. Dù gì đồng lương giáo viên ít ỏi của mẹ tôi làm sao đủ cho tôi sống ở cái đất Sài Gòn nghe nói đắt đỏ, tốn kém dữ lắm, mà tôi lo lắng chi nhiều. Dù sao cũng chính tôi bỏ hết mọi sự sắp xếp cho tương lai ổn định của gia đình tôi để chọn con đường bon chen lên Sài Gòn thử làm sinh viên một cho biết mùi đời với người ta mà. Nhớ cái hôm biết được kết quả đại học xong, mẹ tôi có hỏi, mày tính sao hả con, mẹ lo cho mày mấy con đường liệu mà tính cho kỹ, tương lai của mày mẹ lo tới đó thôi con. Tôi trầm ngâm, thiệt là khó nghĩ quá đi, mẹ tôi nhờ bà con lo cho tôi, một là theo ông anh giám đốc một CT, vừa được đào tạo. Vừa có lương thử việc ít nhất cũng 10 triệu trở lên mà mẹ còn vẽ ra cái viễn cảnh đi theo phụ giữ ghế giám đốc cho ông anh nữa mới ghê chớ mặt cười. Còn con đường thứ hai là theo ông chú bên quân đội nghe đâu chức lớn dữ lắm, viễn cảnh cũng an nhàn, được nhà nước nuôi, được làm công dân gương mẫu, sống tốt đời đẹp đạo. Nghĩ tới đó thôi là muốn ớn lạnh trong người rồi. Đi học có mấy cái nội quy nhỏ của trường lớp mà tôi còn quậy muốn banh cái trường, giờ kêu tôi khép mình vô cái khuôn khổ của quân đội thà giết tôi còn hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui, mấy ngày nay nghe tụi bạn hết đứa này tới đứa kia nhận giấy báo nhập học, khăn gói lên xì phố học đại học thấy cũng ham, tính tôi lại thích thử thách mạo hiểm. Không thích nghe theo sự sắp đặt của bất cứ ai cho nên có lẽ tung cánh thử sức mình vài năm xem sao. Vậy là tối đó tôi phán một câu xanh dờn, mẹ con đi Sài Gòn học thử sức vài năm rồi tính tiếp. Mẹ tôi chẳng thèm hỏi gì nhiều, gật đầu cái dục ở đi đi cho biết cực khổ con à. Mải mê suy nghĩ trời gần sáng, hồi nào hổng hay, xe cũng vừa tới Tiền Giang. Tôi vươn vai sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống xe, thiệt là học ở Sài Gòn nhưng giờ phải ghé Tiền Giang một hai ngày rồi mới được thả đi. Phải giải quyết xong nhỏ bạn gái cuối cùng trong số vài cái mối tình học trò linh tinh vớ vẩn của tôi để còn yên tâm mà dấn thân bắt đầu cuộc sống mới nữa chứ. Nói gì thì nói tôi chưa bao giờ gặp nhỏ ở ngoài đời, chỉ nói chuyện chat qua webcam vậy đó mà yêu nhau, đúng là tình ảo. Nói chung, nhìn qua webcam với hình thì nhỏ xinh xắn, dễ thương nhưng không biết bên ngoài thì có khác không đây. Mấy hôm trước tôi nói sẽ lên Sài Gòn học, vậy là con nhỏ một hai bắt tôi phải ghé Tiền Giang để EU offline. Theo cách nói của nhỏ là em muốn tụi mình chuyển từ tình ảo sang tình thật, khóc lóc, giận dỗi và cả đe dọa bỏ học bỏ nhà đi kiếm tôi. Cuối cùng nhỏ cũng ép tôi ghé Tiền Giang gặp mặt. Xe dừng ở Tân An, tôi xuống xe móc điện thoại gọi cho nhỏ. Đã gọi điện kêu ra đợi rồi mà giờ bỏ tôi một mình đứng bơ vơ. Alo, tôi xuống xe rồi nè chị hai, trốn đâu dậy? Hi hi anh xã nhắm mắt lại đi. Dẹp không có xã huyện gì hết, em lại đón anh nhanh dùm. Mỏi chân quá thì anh nhắm mắt cái đi năn nỉ mà. Một phút nha nha nha, hôm nay không biết bày đặt trò gì nữa rồi. Thôi kệ, để coi nhỏ làm gì với tôi, nhắm mắt mà lòng cũng hồi hộp, dù gì cũng chưa bao giờ gặp mặt ở ngoài đời mà. Lo là lo cái vụ nhỏ mà cao hơn tôi là coi như lấy cọng bún thắt cổ tự tử có nghĩa hơn. Tôi khịt khịt mũi, hình như có mùi nước hoa của con gái, quái tự nhiên cái mũi tôi nóng nóng. Cái nóng đó chạy từ từ vòng qua má, tới tai, xong chạy ra sau gáy rồi lại quay vòng ra trước mũi. Trời trời, không lẽ trúng gió, mở mắt ra tôi té ngửa, thì ra nhỏ đứng kế tôi nãy giờ. Làm gì dậy sao tới không lên tiếng, đang nghiên cứu anh xã nhỏ cười má lúm đồng tiền. Tôi thích nhỏ nhất là cái má này mà, nghiên cứu chi chị hai. Thì coi phải anh xã của em không mà, anh nè, gì, phải anh xã không, anh xã a còng, con này rảnh không phải tôi chứ không lẽ thằng nào rảnh đứng nhắm mắt cho nó nghiên cứu nãy giờ. Ờ chắc hổng phải chị lầm người rồi ha, nghi ngờ hỏi chi nửa, hi hi, người ta hỏi cho chắc mà, tại anh xã baby hơn trên hình sợ lộn người. Ờ nghĩ cũng đúng coi vậy, chứ mặt tôi ở ngoài non chuẹt à. Thôi mệt giờ sao, đứng giữa đường hoài hả chị ghét kêu chị hoài, làm như người ta lớn tuổi không bằng, anh xã chưa ăn sáng đúng hôn, ở chưa ăn. Vậy em đưa anh xã qua nhà nghỉ bỏ đồ rủi tụi mình đi ăn sáng hen, rồi đi bộ hở, hi hi, xe em để sau lưng xã kìa, tôi ngồi lên xe để đồ đạc lên trước xe xong. Nhỏ nhảy tót lên ngồi sau lưng vòng tay ôm lấy tôi, mèn ơi con này gan, dù là bạn trai nhưng mới lần đầu được gặp mà ôm tỉnh bơ, mới gặp lần đầu dám ôm rồi hả, có gì không dám. Em ôm anh xã của em mà, tôi lắc đầu mỉm cười siết ga, nhỏ càng siết chặt tôi hơn, đầu dựa vào vai tôi hát khe khẽ, chắc nhỏ vui lắm. Vậy là cả ngày hôm đó nhỏ với tôi đi khắp các nơi, nhỏ hay nói đến trên mạng, từ trường học, quán cà phê, đến chỗ nhỏ hay ra chơi với tụi bạn nhỏ. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ lại cô bé này. Cao bằng tôi, ngoài gương mặt xinh xắn ra thì dáng nhỏ linh, phải nói là ổn, điện nước đầy đủ, nếu không muốn nói là dư so với mấy đứa con gái cùng lứa, hoặc chí ít hơn hẳn mấy con mắm trong lớp tôi. Tối nhỏ lại đưa tôi đi dạo ăn uống linh tinh căng cả bụng rồi mới trở lại nhà nghỉ. Biết bao nhiêu lời định nói với nhỏ mà cả ngày hổng thể nói ra được, thấy nhỏ vui cũng không nỡ nói ra. Thiệt tình tôi cũng không biết tôi có thích nhỏ thật hay không nữa. Tôi nhảy lên giường chùm cái mền lại thở dài. Tự nhiên nhỏ nhảy lên chui vào nằm kế bên. Tôi quay qua nhìn nhỏ chưng hửng gì đó. Gì là gì, tối rồi sao không về nhà đi cho tôi ngủ nữa. Bộ không ngủ hả, thì ngủ nè. Là sao a còng tính ngủ đây luôn hả. Mẹ em la sao, hì hì, em xin mẹ qua qua nhà nhỏ bạn ngủ tập văn nghệ mà. Ngủ đây không sợ tôi làm gì bậy hả, xí tôi đạp lọt giường luôn chứ mơ làm bậy à. Nhỏ chu chu cái mỏ rồi giành lấy cái mền cuộn tròn nằm nhìn tôi. Tôi cũng chẳng muốn cãi với nhỏ làm gì nữa vì trong đầu tôi lúc này nhiều suy nghĩ lắm. Thật khó để nói ra rằng tình cảm của tôi dành cho nhỏ vẫn chưa đủ để nhỏ trở thành người yêu tôi. Tôi không muốn chỉ vì những trò đùa tình cảm của tôi hồi còn học 12 sẽ làm tổn thương nhỏ. Dù gì trong những ngày tôi chìm đắm trong sự chán nản, thù hận và bất cần, cô bé này đều chịu khó ngồi chia sẻ với tôi dù là đêm hay ngay hoặc bất cứ lúc nào tôi gọi. Lần này tôi ghé gặp nhỏ để tạm dừng mối quan hệ tình cảm này lại vì tôi muốn để quá khứ qua một bên bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng sao nói ra được đây khi cô gái nằm kế bên tôi thực sự đáng yêu và đang rất vui bên cạnh tôi. Mà điều đáng lo hơn là tôi sẽ không kiểm soát được bản thân nữa, nổi điên lên quá trời. Nãy giờ người ta lo suy nghĩ chuyện trọng đại, còn chị hai này nằm kế bên hát mấy bài trẻ con. Nhỏ nằm sát người làm tôi không thể không lén nhìn nhỏ được. Đột nhiên nhỏ ngước mặt lên và tất nhiên bắt gặp ánh mắt của tôi. Á đồ dê xồm nhìn lén gì đó, nhỏ dứ nắm đấm trước mắt tôi. Nhìn gì đâu, tại anh tôi hơi lúng túng mà em nằm xích ra đi, nóng muốn chết à, cứ nằm sát sát, dậy ai mà chịu nổi, xí em làm gì kệ em nha, ai biểu anh nhìn chi, nằm ngay tầm mắt người ta mà không cho nhìn, không cho đó, nhắm mắt ngủ đi, ai mượn mở mắt chi, thiệt là nổi điên với cái con cua này, thôi ráng nhắm mắt nghĩ về Bồ Tát coi bộ có lý hơn. Tôi thở dài nhắm mắt lại, được khoảng hơn 10 phút, gần như tôi sắp đi thăm Bồ Tát thật thì mặt tôi nóng nóng vì hơi thở nhẹ nhẹ, chưa kịp mở mắt ra thì môi tôi đã chạm vào một bờ môi mềm mại của ai đó. Máu trong người tôi chảy dần dần, không lẽ Bồ Tát linh dữ vậy hả trời, mà thôi kệ Bồ Tát hay ai đang cưỡng hôn tôi cũng mặc kệ, cái tính tôi ai cưỡng gì chứ, mấy cái vụ này thì càng khoái mặt cười. Không cần mở mắt ra, tôi đưa tay siết chặt lấy người đang hôn tôi, nụ hôn say đắm và ngọt ngào, đã lâu rồi tôi không hôn một cô gái nào mà, mọi thứ càng lúc càng không thể kiểm soát được nữa rồi. Nhỏ giờ nằm hẳn lên người tôi, hai tay nhỏ bắt đầu mở từng cúc áo tôi ra trong khi đôi môi vẫn không chịu rời môi tôi. Chiếc cúc áo cuối cùng chuẩn bị được mở xong thì tôi nắm lấy hai bàn tay nhỏ rồi ngồi dậy khẽ đẩy nhỏ ra một bên. Nhỏ đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn tôi. Sao vậy anh nghĩ mình không thể. Anh là người không tốt. Anh, tình cảm của anh với em dường như vẫn chưa đủ lớn để làm gì hay hứa hẹn gì với em hết. Anh vẫn còn là thằng long bong, .ans, anh sợ nếu mình vượt quá giới hạn, người thiệt thòi sẽ làm em, anh sợ em phải chịu tổn thương khi gắn cuộc đời vào một thằng chưa biết ngày mai ra sao như anh. Tôi nói nhiều lắm, nói những điều tôi đang nghĩ trong lòng ra với nhỏ từng câu từng chữ một. Không biết nhỏ có bị tổn thương không, chỉ thấy đôi mắt nhỏ dường như đánh mất niềm vui từ lúc gặp tôi đến giờ. Nhỏ êm lặng, không nói gì, tôi cũng vậy, nói ra hết tất cả. Tôi cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là nhỏ sẽ bỏ đi ngay bây giờ. Hơn 15 phút trôi qua, chợt nhỏ đứng dậy bước vào phòng tắm. Em tắm một chút, anh chờ em nghe. Tiếng nước chảy nhẹ nhẹ dường như không đủ lấp đi tiếng khóc của nhỏ, tôi nằm đó mà lòng ngổn ngang trăm thứ. Đứng dậy định gõ cửa phòng tắm để an ủi mà cũng ngập ngừng không dám bước vào, tôi chỉ đành đứng dựa vào tường, lặng im nghe tiếng nước, tiếng gió, tiếng xe chạy ngoài đường. Tôi mỉm cười chua chát, dù sao nhỏ cũng không phải là người đầu tiên tôi làm đau và rời xa theo cách như vậy. Nhưng sao tôi thấy lạ trong người quá, tôi hối hận chăng. Cửa phòng tắm mở, nhỏ bước ra đứng cạnh tôi, vứt bỏ lon bia về góc phòng. Tôi quay qua nhìn nhỏ, trên người nhỏ giờ chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi tôi treo trong phòng tắm lúc sáng. Linh chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Em không sao chứ? Anh xin L. Lời nói chưa kịp nói hết, nhỏ đã ôm chầm và đặt lên môi tôi một nụ hôn gấp gáp và mãnh liệt. Nhỏ rời tôi ra, nhìn tôi nói trong nước mắt, em yêu anh, em hiểu anh đang nghĩ gì, em không phải người dễ dãi, nhưng em yêu anh, em sẽ chờ anh xã đến chừng nào anh xã quay lại thì thôi. Rồi nhỏ lại hôn tôi say đắm, bản thân tôi cũng cảm nhận được tình cảm của Linh hơn những gì tôi tưởng, khẽ đưa bàn tay ôm chặt lấy Linh. Có thể tôi không thích nhỏ nhưng vào lúc này tôi không thể lạnh lùng được, giấc ngủ ngon lành. Trời sáng, đã đến lúc tôi tạm biệt nhỏ để tiếp tục hành trình của mình. Trước khi nhỏ ôm chặt lấy tôi nói rất nhiều, đến nỗi tôi chẳng còn biết trả lời gì nữa. Chỉ còn cách ôm chặt lấy nhỏ để rồi lặng im bước lên xe tiếp tục hành trình về Sài Gòn, nơi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, với những thử thách và điều thú vị mới. Ngồi trên xe, lặng lẽ trả lời từng tin nhắn đầy yêu thương của nhỏ mà lòng tôi cứ lan man không có tí cảm xúc nào hết. Ngày hôm đó đánh dấu ngày đầu tiên tôi đã bắt đầu cho cuộc đời sinh viên phía trước, và tôi cũng không biết được rằng sau ngày hôm ấy tôi cũng đã bắt đầu những chuỗi ngày đầy những buồn vui, ngọt ngào, hạnh phúc, tội lỗi, đau khổ và cay đắng.